Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 23 tháng Giêng 2021. Bắc Kinh ra luật cho phép hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào tàu của nước ngoài, khiến nguy cơ căng thẳng tại Biển Đông gia tăng. Thêm lo ngại cho chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 của châu Âu bị chậm trễ vì tập đoàn dược phẩm AstraZeneca thông báo giao hàng trễ cho Liên Âu. Tướng Lloyd Austin trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gốc châu Phi đầu tiên. Thưa quý thính giả, chính quyền Trung Quốc đã ra luật cho phép lực lượng hải cảnh có mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc nổ súng vào tàu của nước ngoài để bảo vệ chủ quyền quốc gia, nguy cơ đụng độ bùng phát tại Biển Đông gia tăng.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này đã thông qua luật nói trên vào ngày hôm qua. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 tới. Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn nguồn tin của Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết, kể từ giờ, lực lượng tuần duyên Trung Quốc có quyền sử dụng vũ khí để ngăn chặn hoặc phòng ngừa trước các thách thức từ phía tàu thuyền nước ngoài hoạt động trong các vùng biển thuộc chủ quyền hoặc quyền tài phán của Trung Quốc. Luật mới của Bắc Kinh không nói rõ các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc cụ thể bao gồm những khu vực nào, nhưng theo báo Nhật Nikkei Asia thì yêu sách của Trung Quốc sẽ bao gồm khu vực xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư và vùng nằm trong bản đồ 9 đoạn ở Biển Đông, còn gọi là đường lưỡi bò, ăn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia ven bờ như Việt Nam, Philippines hay Malaysia. Yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc đã bị một tòa án quốc tế bác bỏ hồi 2016. Theo báo Nhật Nikkei Asia, hải cảnh Trung Quốc cũng sẽ được phép dùng vũ lực để dỡ bỏ các công trình xây dựng được coi là bất hợp pháp tại những vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Sau khi Bắc Kinh thông qua luật ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi bày tỏ quan ngại báo chí Việt Nam nói đến nguy cơ rủi ro bạo lực gia tăng tại Biển Đông với luật hải cảnh mới của Trung Quốc. Kể từ năm 2018, hải cảnh Trung Quốc vốn thuộc bên dân sự quản lý trở thành một bộ phận của cảnh sát vũ trang Trung Quốc dưới quyền lãnh đạo của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan ra quyết định cao nhất trong lĩnh vực quân sự tại nước này. Trung Quốc ban hành luật cho phép hải cảnh nổ súng tại các vùng biển tranh chấp chỉ 2 ngày sau khi chính quyền Joe Biden nhậm chức và 1 ngày sau khi tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cam kết đặt khu vực quần đảo Senkaku dưới sự bảo vệ của Hiệp định An ninh Mỹ-Nhật. Theo báo chí Nhật Bản, thì hành động này cho thấy Bắc Kinh tỏ rõ thái độ không khoan nhượng với tân chính quyền Mỹ tại Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Liên quan đến Việt Nam, Tư pháp Anh ngày hôm qua đã xử phạt nặng 4 thủ phạm trong vụ đường dây đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh Quốc và gây ra cái chết cho 39 nạn nhân người Việt trong chiếc xe tải được phát hiện gần thủ đô London hồi năm 2019.
Hai nhân vật chủ chốt là Ronan Wick và George Nika lãnh án 20 và 27 năm tù vì tội ngộ sát và vi phạm luật di trú của Vương quốc Anh. Hai tòng phạm là tài xế xe tải Maurice Robinson và Edmond Harrison bị tuyên án 13 và 18 năm tù. Thông tín viên Muriel Dacroix từ London cho biết cụ thể.
Les condamnations sont très lourdes pour ces quatre hommes. Le juge a délibérément voulu faire un exemple dans
là những bản án phạt rất nặng nhắm vào 4 người đàn ông. Vị thẩm phán đã cố ý đưa vụ việc này ra để làm gương với hy vọng những bản án nhiều năm tù đó sẽ làm nản lòng các mạng lưới đưa người nhập cư trái phép vào Anh Quốc. Đây là một hoạt động hái ra tiền. Những tay trùm băng đảng đòi đến 14.000 euro một đầu người để có một chỗ trên xe tải và đi lậu vào Anh Quốc. Tài xế đương nhiên biết là họ chở người nhập cư lậu trong xe. Vị thẩm phán đã nhấn mạnh là cuộc điều tra cho thấy đây là một đường dây buôn người tinh vi, kiếm tiền từ lâu nay với những chi nhánh đã bắt rễ tại Việt Nam, Pháp và Bỉ. Đây là những nơi mà nhiều nghi can cũng đã xa lưới tư pháp. 39 thi thể của nạn nhân được phát hiện trong chiếc xe tải hồi 2019 đều là người Nghệ An, Hà Tĩnh, một vùng đất nghèo ở miền Trung Việt Nam. Gia đình những người này đã phải đi vay mượn để cho họ đến được Anh Quốc với hy vọng có được một cuộc sống tươi đẹp hơn. Qua việc kết án 4 tội phạm trong vụ này, vị thẩm phán người Anh nêu lên những hành động tuyệt vọng của các nạn nhân kêu cứu qua điện thoại trước khi xin trích, họ lãnh lấy cái chết vô cùng đau đớn. Các nạn nhân đã bị chết ngạt và chết khô do nhiệt độ trong xe lên đến gần 40 độ C, mà những người này thì phải chen chúc nhau trong thùng xe. Bình thường ra, xe chỉ có chỗ cho 20 người, nhưng lần này băng đảng buôn người lại tham lam nhồi nhét thêm người để kiếm lãi.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
châu Âu càng lúc càng lo lắng thiếu vaccine chống COVID-19, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca ngày hôm qua thông báo bị gián đoạn trong dây chuyền sản xuất cho nên không thể cung ứng đúng thời hạn 80 triệu liều vaccine mà Liên Âu đã đặt mua. Thông cáo không nói rõ sự chậm trễ này sẽ kéo dài bao lâu. Thông tin viên của đài RFI từ Bruxelles, Pierre Benazé, tường trình.
Au premier trimestre, AstraZeneca ne livrera à l'Union européenne que 31 millions
de doses. Trong quý 1, AstraZeneca chỉ có thể cung cấp 31 triệu liều thay vì 80 triệu liều cho Liên hiệp châu Âu, như các con số đã nêu lên với các quan chức của Liên hiệp. Như vậy là lượng vaccine cung ứng ít hơn đến 61% so với ban đầu. Đây là một vố đau đối với Liên Âu. Bruxelles kỳ vọng nhiều vào vaccine do tập đoàn liên doanh của Anh và Thụy Điển cùng với Đại học Oxford bào chế để tăng tốc chiến dịch tiêm chủng. Vì tới nay, Pfizer cũng đang trao hàng trễ và vaccine của Moderna thì chưa đủ để lấp vào chỗ trống. AstraZeneca giải thích là đang gặp phải một số vấn đề trong khâu sản xuất nên phải giảm tham vọng về số lượng hàng cung cấp. Sự chậm trễ nói trên được tập đoàn dược phẩm này đưa ra nhân một cuộc họp với đại diện của Ủy ban châu Âu và các chính phủ trong Liên Âu. Phía châu Âu bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc trước tin này, lời lẽ trong nguyên văn. Đây là những lời lẽ ngoại giao để nói lên căng thẳng giữa các đại diện châu Âu với tập đoàn dược phẩm Anh và Thụy Điển. Ủy ban châu Âu cho biết sẽ tiếp tục đòi AstraZeneca phải có những dự báo và có kế hoạch ổn định trong khâu giao hàng. Tổng cộng, Liên hiệp châu Âu đặt mua 400 triệu liều vaccine chống COVID-19 và cơ quan dược phẩm của Liên hiệp châu Âu dự kiến thông qua quyết định này vào ngày 29 tháng Giêng tới đây.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Đây là một tin không hay trong bối cảnh tình hình dịch tễ tại châu Âu càng lúc càng căng thẳng. Đức và Áo đã ban hành lệnh bắt buộc các hành khách phải đeo khẩu trang trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Bồ Đào Nha kể từ ngày hôm qua đã cho đóng cửa các nhà trẻ và trường đại học trong 2 tuần lễ, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng kể từ thứ tư tuần tới. Và cho đến ngày 1 tháng 3, các công dân Bỉ sẽ bị cấm ra nước ngoài. Tại Pháp, tỷ lệ dương tính với virus corona trong số những người xét nghiệm vẫn là 7,2%, và đây là mức cao nhất kể từ đầu tháng 12 tới nay. Do vậy, các giới chức y tế khuyến cáo khoảng cách an toàn tránh lây nhiễm phải được nới rộng ra thành 2 mét thay vì 1 như từ trước tới nay. Đáng quan ngại hơn nữa là Thủ tướng Boris Johnson đã báo động trước nguy cơ virus biến thể Anh nguy hiểm hơn cho tính mạng con người.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Thủ tướng Anh nhấn mạnh là có nhiều bằng chứng cho thấy biến thể virus COVID-19 được xác định lần đầu tiên tại Đông Nam nước Anh có nguy cơ gây tử vong cao hơn. Cố vấn khoa học của chính phủ Anh, ông Patrick Vallance, cho biết, đối với người từ 60 tuổi trở lên, nguy cơ tử vong do biến thể mới là từ 13 cho đến 14 người trên 1.000, so với tỷ lệ 10 trên 1.000 người đối với loại virus trước đó. Tuy nhiên, vị cố vấn khoa học của chính phủ Anh cũng thừa nhận là hiện còn nhiều điều chưa chắc chắn xung quanh các số liệu nói trên. Virus biến thể Anh Quốc có tỷ lệ tử vong cao hơn hay không còn là điều đang được tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, điều rõ ràng là với mức độ lây lan dễ dàng hơn, biến thể virus này sẽ khiến nhiều người chết hơn so với loại virus phổ biến hiện nay. Theo nhiều khoa học gia, biến thể virus được coi là lây lan nhanh hơn từ 30 cho đến 70% là nguyên nhân chính đã khiến nước Anh đang phải đương đầu với làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19. Từ đầu mùa dịch đến nay đã có gần 96.000 người chết vì COVID tại Anh, hơn 1.400 người riêng trong 24 giờ qua. Hiện tại Anh Quốc đang tăng tốc tiêm chủng, riêng trong 24 giờ qua đã có 400.000 người được trích ngừa, tổng cộng 5,4 triệu người được tiêm mũi đầu tiên đến nay. Biến thể virus Anh Quốc hiện đã có mặt tại ít nhất 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Còn tại châu Á, đến lượt hàng chục ngàn dân Hồng Kông bị cách ly để chống dịch. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông hôm nay ra lệnh phong tỏa một khu phố nơi đông dân nghèo sinh sống. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu mùa dịch COVID-19, Hồng Kông phải ban hành lệnh phong tỏa.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, do số lượng ca nhiễm gia tăng tại quận Jordan, chính quyền quyết định xét nghiệm toàn bộ dân cư khu này trong vòng 48 giờ để hướng đến mục tiêu là không còn một ca lây nhiễm nào tại quận này. Kể từ hôm nay, dân cư khu Jordan xếp thành những hàng dài, chờ đến lượt xét nghiệm tại 51 xe xét nghiệm lưu động. Lãnh đạo Bộ Y tế Hồng Kông cho biết tất cả dân cư phải ở trong nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Khoảng 3.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm lệnh phong tỏa được tôn trọng. Từ vài tuần nay, tình hình dịch bệnh tại Hồng Kông trở nên đáng lo ngại. Tại quận Jordan đang bị phong tỏa, có 162 ca dương tính được ghi nhận kể từ đầu tháng cho đến ngày 20. Nhiều ổ dịch xuất hiện tại khu phố nghèo Yau Simong, nơi có các căn hộ được coi là thuộc loại chật hẹp nhất trên thế giới. Chính tại đây đã có 24 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, trên tổng số 61 ca dương tính tại Hồng Kông. Hồng Kông được coi là một trong những thành phố giàu có nhất thế giới, nhưng bất bình đẳng cao. Giá thuê nhà ở Hồng Kông rất cao, thành phố thường xuyên trong tình trạng thiếu chỗ ở trầm trọng. Về mặt chính thức, diện tích trung bình của một căn hộ ở Hồng Kông là 46 m². Tuy nhiên, nhiều căn hộ như vậy được phân nhỏ, nơi nhiều gia đình chung sống cùng chia nhau nhà vệ sinh, phòng tắm. Chính trong những căn hộ chật hẹp đông người này đã xuất hiện nhiều ổ dịch trong những tuần gần đây.
Nhìn sang Hoa Kỳ, thêm hai thành viên của tân nội các Biden bắt tay vào việc ngay sau khi được Thượng viện phê chuẩn. Hôm qua, Thượng viện Mỹ đã đồng ý để cho bà Janet Yellen vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính. Như vậy là cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ là phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này. Bên Lầu Năm Góc cũng có một bước đột phá ngoạn mục. Với 93 phiếu thuận, 2 phiếu chống, hôm qua Thượng viện Mỹ đã chấp thuận đề xuất của Tổng thống Biden để chỉ định tướng Lloyd Austin vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Năm nay, 67 tuổi, nguyên tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ US CENTCOM, là người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo Lầu Năm Góc.
Trong ngày nhậm chức, ông Lloyd Austin thông báo những ưu tiên trong chính sách trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Joe Biden. Karine Norton, thông tin viên của AFP từ New York, cho biết cụ thể.
Son premier tweet, une fois en poste au Pentagone, a donné le ton. On voit l'ex-général Austin.
Thông điệp trên Twitter đầu tiên của ông khi vừa bước vào Lầu Năm Góc thể hiện rõ phong cách của tân Bộ trưởng Quốc phòng. Người ta trông thấy hình ảnh viên tướng về hưu Austin điện đàm với Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương và đề cao tinh thần đồng đội trong công việc. Đây là một bằng chứng mới cho thấy chính quyền Biden muốn trấn an các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Về đối nội thì ưu tiên số một của ông Lloyd Austin đã được xác định với các nghị sĩ của Hoa Kỳ, đó là chống dịch COVID-19, bởi vì theo ông thì Lầu Năm Góc có thể đóng góp nhiều hơn nữa vào nỗ lực này. Ngoài ra, liên quan đến các lực lượng trong quân ngũ, tướng Austin từng cho biết ông sẽ xem xét lại các chương trình rút quân khỏi Đức và Somalia đã được chính quyền Donald Trump đề xuất. Trong khi đó thì Nhà Trắng tối qua thông báo sẽ xem xét lại thỏa thuận mà Washington từng ký kết vào năm ngoái với quân Taliban ở Afghanistan. Một mục tiêu quan trọng khác đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đó là bài trừ nạn kỳ thị và cực đoan trong hàng ngũ quân đội. Tướng Austin ý thức được rằng đây là một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều quyết tâm. Thế nhưng, sau biến cố bạo loạn ở Điện Capitol, với sự tham gia của một số quân nhân mặc đồ dân sự, thì theo ông, cải tổ là một việc làm không thể tránh khỏi.
Karine Norton, New York, RFI.
Cũng về chính trị ở Mỹ, thủ tục luận tội cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được Thượng viện Hoa Kỳ xem xét vào đầu tháng 2.
Phe Dân Chủ kiểm soát Hạ viện Mỹ thông báo sau khi cáo trạng liên quan đến vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc kích động nổi dậy được chuyển sang Thượng viện, thì phiên luận tội tại Thượng viện sẽ bắt đầu từ tuần lễ thứ hai của tháng 2 tới. Tối ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo của phe Dân Chủ tại Thượng viện cho biết rõ là phần trình bày của bên buộc tội cũng như của bên bào chữa cho cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 2. Trước đó, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thông báo với các đồng nghiệp là bản cáo trạng sẽ được chuyển tới Thượng viện vào ngày thứ hai tới. Cựu Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc cổ vũ cho những người ủng hộ ông tấn công nhà Quốc hội Mỹ Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng, vào lúc các nghị sĩ đang làm thủ tục xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, công nhận chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, cuộc bạo động khiến 5 người thiệt mạng. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi ra thông báo khẳng định các công tố viên sẵn sàng bảo vệ hồ sơ này trước 100 thượng nghị sĩ để đảm nhiệm vai trò của các thẩm phán trong vụ kiện này. Ngày thứ hai tới, các công tố viên, tức các dân biểu Dân Chủ do dân biểu Rami Raskin đứng đầu, sẽ trực tiếp chuyển văn bản cáo trạng đến Thượng viện. Đây là thủ tục chính thức mở ra vụ kiện.
Biểu tình rầm rộ tại Nga ủng hộ Alexei Navalny. Theo thẩm định của hãng tin Reuters, thì bất chấp đe dọa của chính quyền và cảnh sát Nga, hôm nay có đến 40.000 người đã biểu tình trên toàn quốc để ủng hộ kẻ thù chính trị của Tổng thống Vladimir Putin. Người biểu tình đòi Moscow trả tự do cho nhà đối lập Nga. Thông tin viên Daniel Valo từ Moscow cho biết thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên Alexei Navalny kêu gọi người ủng hộ xuống đường, nhưng từ khi ông bước vào hoạt động chính trị, hiếm thấy có lời kêu gọi nào quan trọng như thế này đối với nhà hoạt động đối lập. Bị bắt giam từ khi trở về Nga, tuần này Alexei Navalny đã tung quân bài chủ là phổ biến trên Internet video tố cáo Tổng thống Nga tham nhũng. Video có tác động vô cùng rộng lớn khi thu hút hơn 50 triệu lượt người xem trong vòng có vài ngày, nhưng giờ đây đường phố sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đọ sức. Không phải số lần xem hay chia sẻ video trên mạng mà là số lượng người biểu tình sẽ nói lên sự ủng hộ thực tế đối với nhà đối lập. Nhiều yếu tố thuận lợi cho Navalny, đó là tiếng tăm của ông đã lan rộng ở Nga kể từ khi ông bị đầu độc hồi tháng 8 năm ngoái. Dư luận bất bình với chính quyền và tư pháp Nga vẫn cứ bám đuổi ông. Thế nhưng, lo sợ bị bắt và chấn áp luôn có đối với các cuộc tập hợp không được phép như thế này. Điều này có thể sẽ làm nhụt chí những người ủng hộ ông muốn xuống đường. Đối với Alexei Navalny, thách thức là rất lớn. Bản thân ông vẫn tiếp tục nhắc lại rằng cách duy nhất để phản đối chính quyền hiện tại ở Nga là huy động được đông đảo những người đồng bào của ông trong nước.
Une mobilisation massive dans la rue de ses concitoyens.
Theo tin vừa nhận được, có khoảng 300 người biểu tình tại Nga đã bị cảnh sát câu lưu trong ngày hôm nay. Vợ của ông Navalny có tên trong danh sách này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới và Liên doanh Dược phẩm Pfizer BioNTech thông báo đạt thỏa thuận về việc cung cấp 40 triệu liều vaccine phòng COVID cho các nước nghèo. Theo cơ chế COVAX, COVAX là cơ chế của Tổ chức Y tế Thế giới đồng chủ trì tạo điều kiện cho các quốc gia nghèo dễ dàng tiếp cận với loại vaccine này. Vaccine Pfizer được coi là hiệu quả đến 95%. Đây là vaccine đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn.
Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm lần đầu tiên với lãnh đạo Canada và Mexico. Ottawa cho biết hôm qua, Thủ tướng Justin Trudeau đã có một cuộc trao đổi đầu tiên với tân Tổng thống Joe Biden. Chống dịch COVID-19, bảo vệ môi trường là hai chủ đề chính trong cuộc trao đổi đầu tiên của tân chủ nhân Nhà Trắng với lãnh đạo Canada. Cùng ngày, ông Biden đã điện đàm với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Nhập cư là mối quan tâm chính của cả đôi bên.
Tân chính quyền ông Joe Biden ngày hôm qua thông báo đã có cuộc thảo luận với Afghanistan, dự định xem xét lại thỏa thuận đã ký kết giữa chính quyền Donald Trump và phe Taliban hồi tháng 2 năm ngoái, chủ yếu với lý do là để đánh giá liệu phe nổi dậy Taliban có tôn trọng các cam kết hay không.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và ngay bây giờ là mục điểm tuần báo Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Joe Biden, người vực dậy kinh tế Mỹ theo mô hình California, không khí chiến tranh lạnh ở Baltic, COVID-19, siêu vi và SOS trầm cảm, Putin phải cứng rắn với Navalny, vây hãm nhà cửa của đối lập, phương pháp đàn áp mới ở Nicaragua, Nhật Bản hy vọng chế tạo được thuốc chống lão hóa là những chủ đề đa dạng trên các tạp chí Pháp cuối tuần. Một trang sử mới vừa mở ra tại Hoa Kỳ, sau 4 năm sôi động và 2 tháng cuối căng thẳng, Donald Trump buộc nhường ghế tổng thống cho Joe Biden. Courier International trở lại 2 tuần lễ cuối của nhiệm kỳ Donald Trump, tổng kết các ý kiến về thái độ tự tung tự tác của các mạng xã hội, kiểm duyệt tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nhìn về tương lai, Courier International giới thiệu một bài phân tích của Los Angeles Times dự báo kinh tế liên bang sẽ theo mô hình thiên tả của bang California, con gà đẻ trứng vàng của Mỹ và Donald Trump rất ghét. Từ luật lao động đến luật môi trường, chính quyền mới cho biết sẽ lấy ý của bang California bảo vệ người lao động, chống thái độ ngược đãi nhân viên, kỳ thị sắc tộc và nhũng nhiễu tình dục. Về môi trường, chỉ tiêu 2045 không dùng nhiệt điện của California sẽ là nguồn cảm hứng. Dân biểu đảng Dân Chủ ở thung lũng Silicon, Bohanna nhận định một cách phấn chấn. Chúng tôi đã chứng minh là vừa có một chính sách xã hội cấp tiến, vừa đạt được tăng trưởng kinh tế là chuyện có thể. Không lạc quan như đồng nghiệp Mỹ, tuần báo Lopes lo ngại không biết Joe Biden có đủ tài ba để đối đầu với hàng loạt khó khăn, thử thách trước mắt hay không, để thực hiện lời hứa trong 100 ngày cứu nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ may của tân tổng thống có thể là được công luận tin tưởng. 100 ngày là mốc thời gian đầu tiên, sau đó tính tiếp, bởi vì chính quyền mới biết rõ hơn ai hết, nước Mỹ đang mất phương hướng, cũng không rõ đảng Cộng hòa sẽ tỉnh thức, thoát ra xu hướng Mỹ dân, để hợp tác tái thiết nước Mỹ, hay trở thành cực đoan. Thế mà con đường trước mặt lắm chông gai, phục hưng nền dân chủ, thù ngắn bất bình đẳng xã hội, trong khi phe ủng hộ Trump không mất tinh thần mà còn tự tin hơn, sau cuộc đột kích vào Quốc hội, tuần báo Lopes kết luận.
Hồ sơ châu Âu cũng lắm chủ đề mang màu sắc, xung đột Đông Tây, không khí chiến tranh lạnh tại Baltic và tin tặc Nga tự tung tự tác là hai bài phóng sự trên tờ L'Express.
Trước mối đe dọa của đại cường Nga láng giềng, Thụy Điển phải thay đổi chiến lược quốc phòng, gia tăng ngân sách quân sự ngoạn mục 47% từ nay đến 2025, theo đạo luật ngân sách thông qua hồi giữa tháng 12, 2020. Khi Liên Xô tan rã, hai nước bên kia bờ biển Baltic không nằm trong NATO là Thụy Điển và Phần Lan, thở phào nhẹ nhõm, cắt giảm ngân sách quốc phòng, chuyển hướng nhiệm vụ quân đội, làm công tác viễn chinh, ổn định hòa bình. Thụy Điển gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 1995, hủy bỏ hàng rào lửa pháo binh phòng thủ bờ biển và rút đơn vị trấn đóng trên đảo chiến lược Gotland về đất liền. Nhưng vào đêm 29 tháng 3, 2013, tất cả quân nhân Thụy Điển đều nhớ, một ngày trước tuần lễ phục sinh, hai quân tạc cơ hạt nhân Tupolev của Nga cùng bốn chiến đấu cơ Sukhoi diễn tập một cuộc tấn công vào các mục tiêu gần thủ đô Stockholm. Vương quốc không có máy bay nghênh chiến, nên phải cầu cứu Đan Mạch. Một phi đoàn F-16 của Đan Mạch trấn đóng ở Litva trong lực lượng NATO bay lên đuổi máy bay Nga. Sự kiện này là một ám ảnh đối với công luận Thụy Điển, nhất là mới 3 tháng trước đó, tư lệnh quân đội hoàng gia, tướng Sverker Göransson tuyên bố quân đội Thụy Điển chỉ đủ sức chiến đấu trong vòng một tuần lễ mà thôi, và với điều kiện là chỉ có một số mục tiêu giới hạn bị tấn công. Nhưng trong thời gian những năm gần đây, trước các hành động ngày càng nguy hiểm của Nga, Thụy Điển phải phản ứng và thay đổi chiến lược. Trong cuộc trao đổi với Express, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist liệt kê cuộc tấn công xâm lược của Nga vào Georgia năm 2008, sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, những sự kiện gần đây tại Belarus, đó là chưa kể các hoạt động quân sự của Nga ở biển Baltic và Bắc Cực. Theo tài liệu giải mật, Thụy Điển có hiệp ước với Mỹ được ô dù hạt nhân của Mỹ bảo vệ, và từ cuối năm 2014, Thụy Điển đã đặt mua 60 chiến đấu cơ Gripen và thêm 2 tàu ngầm, tất cả đều do xí nghiệp nội địa chế tạo. Binh sĩ Thụy Điển trở lại đảo Gotland và giới thanh niên một phần được lệnh tòng quân. Cũng như Phần Lan, giới lãnh đạo Thụy Điển chuẩn bị kế hoạch xin gia nhập NATO để khi cần thiết không mất thời giờ. Và cũng như trong thời chiến tranh lạnh, dưới quy chế trung lập, Thụy Điển hợp tác ngầm với Lầu Năm Góc.
Nhà đối lập Nga Alexei Navalny được châu Âu kính phục, thế nhưng đối với chính quyền Nga thì sao? Tuần báo Courrier International mời độc giả theo dõi bài phân tích mang tựa đề Putin bắt buộc phải cứng rắn của Moskovsky Komsomolets.
Theo tờ báo Bình Dân của Đoàn Thanh niên Cộng sản có số phát hành lớn nhất tại Nga, thì bệnh nhân ở Berlin nay trở thành tù nhân của Nga để chờ ngày ra tòa. Trước đây, quan hệ giữa Alexei Navalny và giới lãnh đạo Nga cũng như bộ máy an ninh rất mập mờ. Thủ thuật can thiệp vào cuộc tương tranh trong nội bộ thượng tầng chính trị của Nga tạo cho Alexei Navalny một lớp hào quang bất khả xâm phạm. Mỗi lần tình thế gần như tuyệt vọng thì phép lạ xảy ra. Nhưng từ 6 tháng nay, tình hình này dường như đã đổi khác. Từ khi liên kết với Tây phương Alexei Navalny, cũng như các đại gia Boris Berezovsky hay Mikhail Khodorkovsky trước đây, bị chính quyền Nga xem là kẻ thù phải truy bức cho đến khi đầu hàng vĩnh viễn. Sau khi được phục hồi sức khỏe, bệnh nhân Berlin, từ của Putin gọi Navalny, có hai sự lựa chọn. Một là trở về nước chắc chắn sẽ ngồi tù, hoặc ở lại nước ngoài trở thành nhân vật chính trị chỉ có ảnh hưởng giới hạn đối với chính trị quốc nội. Thế mà đương sự đã đặt cược thêm lên, leo thang xung khắc với chính quyền Nga, chọn con đường trở về. Theo công thức của nhà phân tích Piotr Romanov, Điện Kremlin đứng trước một vấn nạn không có giải pháp. Cho dù trọng lượng không đáng kể qua các cuộc bầu cử, nhưng Alexei Navalny đã thành công đặt chính quyền Nga vào thế rất khó xử. Nếu làm mạnh tay Alexei Navalny thành thánh tử đạo thì không tốt cho chính quyền, mà nhẹ tay thì sẽ bị xem là yếu, cũng là chuyện không hay cho chế độ. Tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga bồi thêm một câu, đâu chỉ có xấu mà thôi, nếu để lộ yếu đuối thì cái chế độ này sẽ tự sát chính trị. Lịch sử Nga nhiều lần cho thấy, người dân Nga sẵn sàng tha thứ cho chính quyền, nhưng không tha cho tội yếu. Hoàng đế Nikola Đệ Nhị, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây Gorbachev là hai trong số các trường hợp này. Tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản lý luận, trong ván cờ đó, Tây Phương sẽ ủng hộ triệt để Alexei Navalny, nhưng Tây Phương cũng biết những lời kêu gọi trả tự do sẽ vô hiệu. Do vậy, họ dùng vấn đề này để gây sức ép và gây bất ổn cho nước Nga. Putin đã xem Alexei Navalny là nhân viên của Tây Phương. Nếu châu Âu quyết định trừng phạt Nga, thì càng củng cố giả thuyết Alexei Navalny là đặc vụ. Để kết luận, tác giả bài báo cho là chiến lược hai bên đã rõ ràng. Nhà đối lập thì muốn trở thành Mandela, còn chính quyền thì muốn chứng minh đương sự là đặc vụ của ngoại bang. Điều quan trọng là công luận Nga nghĩ gì? Vladimir Putin hay Alexei Navalny, ai sẽ là người chiếm thượng phong trong cuộc chiến truyền thông này? Điều chắc chắn là sẽ có màn đấu thể thao trong chính trị Nga, tờ báo kết luận một cách thận trọng. Nói đến đối lập Nga và thể thao, tuần báo Lớp giúp độc giả 10 điều cần biết về Alexei Navalny, từ một số hoạt động chống tham ô nổi bật nhất cho đến những bản án đang chờ. Điều thứ nhất, nhà ly khai. Putin không bao giờ nhắc tên nhân vật mà theo Wall Street là người làm Putin sợ nhất trên đời. Gần đây, trong cúp bóng đá thế giới 2018 tại Moscow, một bình luận gia thể thao của đài truyền hình vô tình nói tên Navalny, ngay lập tức nhà báo Nga này bị mất việc.
Trong loạt bài đàn áp đối lập ở châu Mỹ Latin, chế độ Nicaragua bước qua một thủ đoạn mới, sách nhiễu, bao vây, lục soát nhà cửa của những người bất đồng chính kiến một cách tùy tiện. Tạp chí Confidencial ở Managua thu thập lời kể của nhiều nhân chứng.
Nhân chứng đầu tiên là Marta Alvarado, bà nhận được tin sẽ được trao giải thưởng nhân ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 2020. Nhưng niềm vui đã biến thành căm tức, bởi vì một ngày trước, nhiều toán cảnh sát đột nhiên xuất hiện quanh nhà. 6 giờ sáng, an ninh xâm nhập vào nhà của thành viên Liên minh Công dân và Công lý và Dân chủ này, không cho bất kỳ ai ra hay vào. Trước đó, bà và một số phụ nữ đấu tranh tuyệt thực bị bao vây đến 9 ngày trong một nhà thờ, nhưng đây là lần đầu tiên bị bao vây tại nhà riêng. Vợ chồng Tổng thống và Phó Tổng thống độc tài Ortega Daniel và Rosario duy trì sức ép lên các nhà đối lập từ khi một phong trào xã hội bùng lên vào năm 2018 với hơn 300 người chết bị đàn áp ở Nicaragua. Thế nhưng, từ giữa năm 2020, nhà nước cảnh sát trị thay đổi phương pháp, cố ý nhốt người đối kháng ngay trong nhà của họ, khủng bố tinh thần và đề phòng đối lập động viên cử tri tham gia bầu cử. Trong chính sách sách nhiễu thường trực này, có người bị phơi nắng suốt ngày Giáng sinh, có người bị cấm đi mua thức ăn, thăm nuôi thân nhân ngồi tù, có người tự nhiên bị ép lên xe đò đi từ thủ đô Managua đến một thành phố khác cách đó 30 cây số để làm gì? Để được cảnh sát chụp hình rồi cho về. Phản ứng của các nạn nhân ra sao? Tôi không sợ một người phụ nữ bị phơi nắng, xác quyết.
Trong lĩnh vực y học, Lopes giải mã hiện tượng và khả năng biến thể của siêu vi gây ra đại dịch COVID-19.
Đó là một tiến trình bình thường như mọi loài siêu vi khác, cần cơ thể con người để sinh tồn. Bởi lẽ siêu vi không ăn, không lớn mà chỉ cần có vật chủ để sinh sản theo lối nhân bản. Bài viết rất thích thú, chỉ cực cho người đọc một chút là phải nhớ lại một số kiến thức sinh hóa lớp 12. Từ đó có thể dự báo con người sẽ tiếp tục sống chung với SARS-CoV-2, tiến hóa từng ngày. Siêu vi biến thể phát hiện tại Anh, tại Nam Phi, tại Brazil, lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn đồng chủng ở Vũ Hán. Nhưng theo dự báo của một số chuyên gia Mỹ, sau này nó có thể trở thành siêu vi cúm mùa đông thông thường.
Nhật Bản trên con đường nghiên cứu thuốc cải lão, kéo dài tuổi thọ, kết quả đã đến đâu? Đó là nội dung của bài Trị lão hóa của Asahi Shimbun.
Nghĩ ra phương pháp chống lão hóa và sống thọ với sức khỏe dồi dào không còn là chuyện khoa học giả tưởng nữa. Yuichi Nabeshima, giám đốc Viện Nghiên cứu về Tuổi già Năng động, Đại học Tokyo xác quyết, thành lập mới đây thôi vào năm 2019, tìm hiểu cơ chế làm cho già nua và làm sao được sống thọ để chống lại hiện tượng lão hóa. Thật ra mục tiêu của chương trình này không phải để cho dân Nhật sống cho thật lâu. Người Nhật có tiến trường thọ và chính may mắn này đã làm cho dân số ngày càng già đi, giúp cho thành phần này sống khỏe và năng động trở thành nhu cầu cấp bách của xã hội Nhật Bản.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh ra luật cho phép hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào tàu của nước ngoài, khiến nguy cơ căng thẳng tại Biển Đông gia tăng. Thêm lo ngại cho chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 của châu Âu, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca thông báo giao hàng trễ cho Liên Âu. Tướng Lloyd Austin trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gốc Phi đầu tiên. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa.
Thank you. nổi bật nhất trong tuần dĩ nhiên là lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 ngày 20 tháng Giêng vừa qua của ông Joe Biden. Việc ông Biden đến thay thế ông Trump hầu như đã được cả thế giới chào đón một cách tích cực. Tuy nhiên, sự kiện này cũng kéo theo một số phản ứng dè dặt từ phía các đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ, đi đầu là Trung Quốc. Tạp chí Thế giới đó đây hôm nay sẽ đặc biệt trở lại với cách xử sự bị đánh giá là đầy tính khiêu khích của Bắc Kinh nhắm vào chính quyền mới tại Washington. Ngay ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, hầu như tất cả các nhân vật lãnh đạo trên thế giới đều đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ dưới mọi hình thức. Từ tin nhắn Twitter như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, cho đến những bức thư hay thông báo chính thức như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Đức Giáo Hoàng Francisco, hoặc là những phát biểu trước Quốc hội như Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, Thủ tướng Anh Boris Johnson, v.v. Riêng Trung Quốc phải chờ đến ngày 21 tháng Giêng mới thấy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này là bà Hoa Xuân Oánh lên tiếng bày tỏ hy vọng là quan hệ với chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ dựa trên cơ sở lý trí, từ ngữ trong biên văn. Một mong muốn được lặp lại một hôm sau trên Twitter, theo đó quan hệ Mỹ-Trung nền sớm đi trở lại đúng hướng. Theo ghi nhận của kênh truyền thông Mỹ CNBC, trong suốt 36 tiếng đồng hồ sau giờ nhậm chức của ông Joe Biden, các quan chức và báo chí Trung Quốc gần như chỉ nói về các biện pháp trừng phạt mà Bắc Kinh vừa loan báo nhắm vào 28 nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump, trong đó có cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo hay cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien.
Đối với giới quan sát, hành động của Trung Quốc không đơn thuần là nhằm trả đũa các quan chức trong chính quyền Trump vào lúc mà những người này không còn giữ những chức vụ chính thức, mà còn là một thủ đoạn để nhằm răn đe các quan chức mới trong tân chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden.
Giáo sư Ngô Tâm Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Phúc Đán ở Trung Quốc, nhận định với nhật báo Anh Financial Times ngày 21 tháng Giêng rằng, xin trích, việc nêu tên của những người bị trừng phạt là một hình thức bêu xấu và sỉ nhục. Theo nhân vật, đồng thời là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc này, thì xin trích, đó chủ yếu là một tín hiệu dành cho chính quyền Trump sắp mãn nhiệm để kết toán mọi việc. Thế nhưng, đồng thời, đó cũng là một lời cảnh báo cho các chính trị gia tương lai của Hoa Kỳ. Nhật báo Anh nhắc lại rằng, ông Biden đã từng tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc. Và năm ngoái đã mô tả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một kẻ côn đồ. Gần đây, ông đã bổ nhiệm Kurt Campbell, một chuyên gia kỳ cựu về châu Á, làm người phụ trách cho khu vực. Antony Blinken, ứng viên ngoại trưởng của ông Biden, trong tuần này cũng xác định rằng, dù ông không đồng ý với cách ông Trump thực hiện chính sách Trung Quốc, nhưng ông thấy rằng cựu Tổng thống đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn. Còn người sắp trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia của ông Biden cho biết bà ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh và cách tiếp cận Trung Quốc của Mỹ phải đáp ứng về cơ bản thực tế của một Trung Quốc hiện đang đặc biệt, quyết đoán và hung hăng.
Nhật báo Hoa Kỳ The Washington Post ở hôm 21 tháng Giêng đã nêu bật thời điểm mà Trung Quốc chọn để công bố quyết định trừng phạt các quan chức trong chính quyền Mỹ mãn nhiệm đúng vào lúc 12 giờ 4 phút giờ của Washington hôm thứ Tư 20 tháng Giêng, trong khi Tổng thống Biden vẫn đang đọc diễn văn nhậm chức. Đối với tờ báo Mỹ này, khi hành động như vậy, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh không chỉ đánh vào ekip của ông Trump đã mãn nhiệm mà còn tìm cách bắt nạt và đe dọa chính quyền Mỹ sắp tới để ép buộc phải sửa đổi hướng đi. Thủ đoạn này, theo Washington Post, chắc chắn sẽ thất bại vì nhiều lý do.
Trước hết, lý do khiến Bắc Kinh phẫn nộ là tuyên bố hôm 19 tháng Giêng của Ngoại trưởng Pompeo. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở tỉnh Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi lời tố cáo của ông Pompeo là một mớ giấy lộn, nói rằng ông Pompeo xin trích đang tự biến mình thành trò cười và một tên hề. Thế nhưng, theo tờ báo Mỹ, nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc chú ý hơn đến những người đồng cấp mới trong chính quyền Biden, họ sẽ nhận ra rằng chiến lược mạnh mẽ của họ chắc chắn sẽ thất bại. Hôm 19 tháng Giêng, trong buổi điều trần trước Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ trong tương lai là ông Antony Blinken đã tuyên bố rằng ông đồng ý với lời buộc tội diệt chủng mà ông Pompeo đưa ra. Ý kiến này không phải là cá biệt. Theo nhiều nguồn tin, bàn vận động tranh cử của ông Biden đã đưa ra quyết định như trên sau một cuộc tranh luận nội bộ từ hồi tháng 8 năm ngoái. Sai lầm thứ hai của Bắc Kinh là đã cho rằng chính quyền Biden không đồng ý với lập trường cơ bản của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Ông Blinken đã không ngần ngại nói với các thượng nghị sĩ rằng chính sách chống Trung Quốc của chính quyền Trump về cơ bản là đúng và chính quyền Trump đã làm đúng khi có một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Nói cách khác, chính quyền Biden đang đổi mới thương hiệu chứ không phải là sáng tạo lại đối sách chống Trung Quốc của chính quyền Trump. Các quan chức hàng đầu phụ trách châu Á sắp tới đây đều tập trung vào vấn đề cạnh tranh, chứ không còn quay trở lại lối xưa là chiêu dụ Trung Quốc với hy vọng quan hệ suôn sẻ hơn. Nếu quan hệ giữa chính quyền Biden với Trung Quốc có một khởi đầu khá căng thẳng, thì quan hệ với Nga có dấu hiệu hòa dịu hơn, với khả năng Moscow sẵn sàng xem xét đề nghị của Tổng thống Biden là kéo dài thêm 5 năm hiệu lực của Hiệp ước giảm trì vũ khí hạt nhân New START. Theo thông tín viên RFI Daniel Valo tại Moscow, trong thời gian qua, chính quyền Nga không che giấu thái độ nghi kỵ ông Biden và cho rằng họ không mong đợi gì nhiều từ Joe Biden và chính quyền của ông. Điện Kremlin rất cảnh giác với tân Tổng thống Mỹ và ekip của ông, vốn bị xem là không thân thiện với Nga. Ngoài lĩnh vực chính trị, trong số các quyết định mang tầm vóc toàn cầu và rất thời sự mà tân Tổng thống Mỹ đã loan báo ngay ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, đó là việc đưa Mỹ trở lại Tổ chức Y tế Thế giới, đảo ngược một chủ trương gây tranh cãi của người tiền nhiệm Donald Trump, một người luôn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 và phủ nhận vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng định chế này là con rối trong tay Trung Quốc. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi nhậm chức, ông Joe Biden đã cử nhà miễn dịch học Anthony Fauci tham gia một cuộc họp của Ban điều hành Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, dĩ nhiên là được tổ chức trực tuyến. Theo thông tín viên RFI Jeremy Lange tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới dĩ nhiên đã hết sức vui mừng trước quyết định tham gia trở lại của Mỹ, vì Hoa Kỳ là nguồn tài trợ quan trọng nhất của định chế này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều đã ổn thỏa.
C'est une bonne nouvelle pour la santé mondiale et pour l'OMS, a lancé le patron de l'agence Tedros Ghebreyesus.
Đây quả là một tin vui cho ngành y tế toàn cầu và cho Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Tedros Ghebreyesus, lãnh đạo của tổ chức, đã tuyên bố như trên, giải thích rằng Hoa Kỳ chiếm hơn 20% ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới. Sự trở lại của Mỹ cũng đánh dấu việc Hoa Kỳ tham gia chương trình COVAX để cung cấp vaccine cho các nước kém phát triển hơn. Không khí hoàn toàn khác với những chỉ trích vào thời Donald Trump, khi Washington đã kích tổ chức này về việc quản lý đại dịch. Người tượng trưng cho sự thay đổi giọng điệu này là bác sĩ Anthony Fauci, nhân vật phụ trách về COVID trước đây trong chính quyền Trump, hiện là trưởng phái đoàn Mỹ tại Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Fauci đã tuyên bố nguyên văn như sau về Tổ chức Y tế Thế giới. Trong những tình huống khó khăn, tổ chức này đã tập hợp toàn bộ cộng đồng khoa học để đẩy nhanh việc phát triển vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán. Tổ chức này đã phân phối hàng triệu thiết bị cho hàng chục quốc gia và đã chiến đấu không ngừng cùng với các nước trong cuộc chiến chống COVID. Có thể nói là quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới đã lắng dịu trở lại, nhưng chưa phải là một tuần trăng mật. Trong bài phát biểu trước Ủy ban chấp hành Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Fauci đã tái khẳng định quyết tâm của Washington trong việc cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới, đôi khi bị cáo buộc là quá dễ dãi đối với Bắc Kinh. Hoa Kỳ cũng đang kêu gọi làm sáng tỏ nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19, một nhiệm vụ mà các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới được cử đến Vũ Hán đang thực hiện.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng gia trình bước vào góc vườn âm nhạc của RFI tiếng Việt qua chủ đề Nghệ sĩ và mạng xã hội trong bóng đêm đại dịch Corona. Góc vườn âm nhạc.
Năm 2020 là một nút trầm với làn âm nhạc khi hàng loạt tên tuổi lớn đã ra đi hoặc công bố nhiễm bệnh COVID-19. Nhờ có mạng xã hội, khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin của nghệ sĩ để ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng gây không ít phiền toái cho nghệ sĩ và khán giả. Không còn gì đau xót hơn khi chứng kiến các ngôi sao chúng ta yêu mến qua đời vì dịch bệnh. Đó là trường hợp của một giọng ca vàng nhạc Việt, ca sĩ Lệ Thu, vĩnh viễn chia tay khán giả ở tuổi 78. Bà tên thật là Bùi Thị Oanh, đã chút hơi thở cuối cùng khi không qua khỏi chống chọi với bạo bệnh. Giọng hát gắn liền với những bản tình ca của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn như cánh bạc bay xuyên thời gian và không gian. Để mô tả cuộc đời và sự nghiệp của Lệ Thu, chỉ cần gói ghém vào một từ duy nhất, buồn, từ chuyện gia đình, tình cảm và dồn nén trong tiếng hát u sầu trên sân khấu. Bà trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và chọn một cuộc sống đơn độc đến cuối đời. Nghệ sĩ Kim Cương đã chia sẻ, giọng hát Lệ Thu chất chứa một nỗi niềm, một trái tim không trọn vẹn trong tình yêu. Khác với nghệ sĩ cùng thời như Khánh Ly hay Thái Thanh, tên tuổi của Lệ Thu không đóng đinh với một tác giả nào. Tiếng hát của Lệ Thu góp phần kiến tạo nên sức sống của những tác phẩm vượt thời gian như Mùa Thu Chết, 10 năm tình cũ, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Hạ Trắng, Cát Bụi. Điểm đặc biệt ở tiếng hát Lệ Thu chính là sự làm chủ cảm xúc và độ chân thật rung lên trong cuống họng ở từng câu hát. Đại dịch có thể cướp đi sinh mạng của ca sĩ tuổi thất thập, nhưng không thể nào phá bỏ được ký ức về một giọng ca uẩn ức, buồn man mát trong liên khúc Nắng Thủy Tinh, Nhìn Những Mùa Thu Đi. Ở bình diện rộng hơn, năm 2020 đánh dấu sự mất mát với hàng loạt nghệ sĩ lớn khác như là Sharp Price, nghệ sĩ Mỹ gốc Phi đầu tiên được vinh danh ở Country Hall of Fame qua đời ở tuổi 86. Sharp đã xuất bản nhiều album tiêu thụ đến 25 triệu album với các ca khúc yêu thích như Someone Loves You Honey, Một Ai Đó Yêu Em, Kiss an Angel, Good Morning, Is Anybody Going to San Antonio, Mountain of Love. Nhìn chung thì yếu tố tuổi tác cộng thêm bệnh lý nền là nguyên nhân khiến cho hàng loạt các ngôi sao lớn tuổi chịu chung số phận với Price. Ví dụ như nhà soạn nhạc đề cử giải Grammy như William Purcell ở tuổi 94, nhà công chơi saxophone jazz Lee Konitz ở tuổi 92, Elvis Marsalis ở tuổi 85 qua đời do biến chứng viêm phổi của Covid. Tuy nhiên, cái chết của những ngôi sao U50 cho thấy biến chứng của dịch bệnh rất khó lường như trường hợp của DJ Black & Mild mới 44 tuổi, hay ngôi sao rapper đang nổi Fred The Godson mới có 35 tuổi. Theo thống kê thì trên toàn cầu có trên 96 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu ca tử vong từ hết ngày 19 tháng 1 năm 2021. No matter what, I just want you to be my girl. Someone I love you, honey, more than anything in the world. Bên cạnh nỗi đau mất mát về những cây đại thụ âm nhạc, phần lớn các nghệ sĩ muốn cảnh báo việc coi thường tính mạng bản thân và sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ đã chủ động thông báo về tình trạng bản thân, như Pink, nữ ca sĩ R&B Pop là người đầu tiên lên tiếng về dịch bệnh trên Twitter và Instagram. Sau khi kiểm tra dương tính với virus corona, toàn bộ gia đình ca sĩ đã cách ly tại nhà và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tấm gương của nữ ca sĩ 41 tuổi đã đáng được khen ngợi vì những phát ngôn chuẩn mực, cộng thêm hành động nhân ái quyên góp $1 triệu ủng hộ lực lượng y tế phục vụ cho COVID-19. Vô hình chung thì mạng xã hội Instagram hay Twitter đã trở thành một phương tiện truyền thông để các nghệ sĩ giao lưu với khán giả về triệu chứng và quá trình phục hồi. Pink đã thẳng thắn chia sẻ là mọi người cần biết rằng bệnh dịch ảnh hưởng tới tất cả, người già, trẻ em, khỏe mạnh hay ốm yếu, giàu hay nghèo. Chúng ta cần phải được kiểm tra COVID để bảo vệ trẻ em, gia đình và cộng đồng. Chung cảnh ngộ với Pink, các ngôi sao khác như Babyface, Gloria Estefan hay Placido Domingo đều lựa chọn bộc bạch việc bệnh trên mạng xã hội với các fan. Trong tháng 12 năm 2020, thì nữ ca sĩ Gloria Estefan cũng chia sẻ trên mạng xã hội về tình huống cô nhiễm COVID-19. Hơn thế thì Esteban nhấn mạnh về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là rất cần thiết. Tôi chỉ ra đường vào ngày duy nhất là ngày 30 tháng 10, có đeo khẩu trang khi đi ăn tối với gia đình. Tuy nhiên ở nhà hàng, một vài người đến sát bên tôi khi tôi đang ăn và vỗ vào vai tôi. Họ không hề đeo khẩu trang và ở một cự ly rất gần. Nam danh ca giọng tenor Placido Domingo nhiễm bệnh sớm hơn vào tháng 3. Tuy gây lo ngại cho các fan về tuổi tác, ông vẫn chứng tỏ là một tấm gương về trách nhiệm xã hội. Domingo đã chia sẻ là tôi cầu xin mọi người cực kỳ thận trọng, tuân thủ hướng dẫn về rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách ít nhất 6 feet và hãy ở nhà nếu có thể. Với Andrea Bocelli, nam danh ca đấu tranh giữa việc bảo vệ quyền riêng tư cho gia đình ông và minh bạch thông tin. Cụ thể, một vài người trong gia đình của Bocelli đã bị nhiễm tháng 3, nhưng đến cuối tháng 5 ông mới chia sẻ trên Facebook. Điều này nói lên rằng mối lo ngại của những nghệ sĩ tên tuổi với phát ngôn về COVID-19, liệu họ có bị phân biệt đối xử hay nhận được sự cảm thông khi công bố thông tin nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán. Lo sợ về dịch bệnh chưa chắc đáng lo bằng các thông tin thiếu xác thực đang lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài ROM hơn thì là các thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của nghệ sĩ khiến cho các fan hâm mộ không khỏi phân vân. Ví dụ như nữ diễn viên Tanya Roberts, ngôi sao của bộ phim James Bond A View to Kill đã chết đi sống lại do COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp vào hồi đầu tháng 1 năm nay. Việc chặn tin hay dán nhãn mác độc hại của các nhà cung cấp mạng xã hội cũng rất khác biệt. Twitter thì tỏ ra nhanh nhạy hơn hẳn so với Facebook và Instagram và YouTube. Kể từ tháng 3 thì Twitter đã áp dụng dán nhãn cảnh báo về 3 mức độ nguy hiểm, thông tin sai lệch, phát ngôn gây tranh cãi và phát ngôn chưa được kiểm chứng. Ngược lại thì Facebook hay Instagram thì vẫn chậm chạp trong việc kiểm soát các thông tin, mãi đến tháng 7 và tháng 12 mới chính thức được áp dụng. Điển hình vào tháng 7 năm 2020, ngôi sao Madonna đã phát ngôn về việc nhiễm bệnh của cô cũng như vaccine trên Instagram với hơn 15,4 triệu người theo dõi. Cô chia sẻ là vaccine đã có sẵn trong nhiều tháng nhưng vẫn giữ bí mật. Hơn thế nữa, bà Hoàng Nhạc Phúc đính kèm video của nhà vật lý Stella Emanuel khen ngợi sử dụng thuốc hydroxychloroquine như là một thuốc đặc trị virus corona. Video này lan truyền mạnh và phải ít lâu sau thì Instagram mới chính thức gỡ bỏ. Đến tháng 8 thì Facebook đã tuyên bố đã xóa bỏ hơn 7 triệu bài và dán nhãn hơn 98 triệu bài liên quan đến COVID-19 từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Mạng xã hội đang dần trở thành con dao hai lưỡi trong đại dịch COVID-19. Đóng vai trò là một phương tiện kiếm tiền lẫn truyền thông cho nghệ sĩ buộc phải giãn cách xã hội. Trái lại, nó có thể là mầm mống lan truyền các thông tin độc hại liên quan tới sức khỏe, tính mạng của nghệ sĩ. Câu chuyện về COVID-19 chưa thực sự hạ màn trong năm 2021 khi xuất hiện rất nhiều nhân tố mới như biến chủng tại Anh hay lựa chọn vaccine mang màu sắc chính trị. Điều mà khán giả cần chính là âm nhạc từ trái tim và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ hơn là những phát ngôn mang dấu ấn cá nhân trên Instagram hay Twitter.
Em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng khi tình vàng, chợt hồn luôn dâng mê mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai làn, màu nắng bây giờ trong mắt em.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí nước Pháp người Pháp qua đề tài COVID-19, vì sao chiến dịch tiêm chủng ở Pháp tiến triển chậm? Thùy Dương phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chuyên gia về bệnh hô hấp, bệnh viện Cochin Paris.
Tạp chí người Pháp nước Pháp. Thưa quý vị, trong vòng 3 tuần đầu khởi động chiến dịch tiêm ngừa COVID-19, chính phủ Pháp không ngừng bị chỉ trích là đẩy tiến độ tiêm chủng chậm một cách siêu thực, khó hiểu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải lên tiếng thúc giục đội ngũ chỉ huy chiến dịch tiêm chủng, Thủ tướng Jean Castex trấn an dân chúng, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thì kêu gọi dân chúng kiên nhẫn. Đồng thời, chính phủ Pháp cũng đã có những thay đổi để đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa, mở rộng đối tượng ưu tiên tiêm phòng virus corona. Để hiểu thêm về những nguyên nhân khiến giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm ngừa tại Pháp phần nào chậm hơn so với kế hoạch đề ra ban đầu, RFI Việt ngữ ngày 19 tháng Giêng 2021 đã đặt câu hỏi với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, chuyên gia về bệnh hô hấp, Bệnh viện Cochin Paris, giáo sư y khoa Đại học Paris 5 René Descartes. Thưa giáo sư bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, trong thời gian qua thì có nhiều cơ quan báo chí nước ngoài cũng như nhiều phương tiện truyền thông của Pháp đã mỉa mai chỉ trích chính quyền Pháp về chiến dịch tiêm chủng mà họ xem là quá chậm chạp, thậm chí đó còn bị coi là một thất bại của chính phủ Pháp trong một chuỗi các thất bại từ chiến lược cung ứng tích trữ khẩu trang, xét nghiệm tầm soát diện rộng đến truy vết người nhiễm virus corona hay cách ly người bệnh. Vậy bác sĩ nhìn nhận thế nào về điều này ạ?
Vâng, nếu một cái sự chậm trễ nó có đó thì có lẽ Pháp lúc đầu không có chuẩn bị kịp trên cái vấn đề hậu cần. Ở đây chúng ta không phải là trong một cái cuộc thi đua chạy nước rút, và đây chúng ta đang là cuộc mà chạy đua mà đường trường. Thành ra lúc đầu ai dẫn đầu cái điều đó không quan trọng. Cái điều quan trọng là đến mức cuối thì ai là cái người mà đạt được kết quả mong muốn. Thực ra tất cả những gì báo chí nói đó chỉ là một cái nhìn tương đối khá chủ quan. Đứng về cương vị của một cái người trong ngành y và tiếp xúc thường ngày với các bệnh nhân thì tôi thấy rằng là quả thật là chính phủ Pháp có chậm trễ trong cái việc mà tiêm ngừa, nhưng mà việc chậm trễ này có thể được cắt nghĩa bởi một số những cái lý do khách quan. Nước Pháp đã có một cái chính sách rõ ràng là chính sách ưu tiên cho các vị cao niên sống trong các nhà già, tại vì là trên số người tử vong ở tại Pháp thì đã có gần 1/3 hoặc là hơn 1/3 đó là những người lớn tuổi. Thực ra nếu mà nói thì có lẽ tôi cũng có thể than phiền là tại sao mình không được ưu tiên đầu mà chỉ vào cái ưu tiên thứ nhì. Nhưng mà một cách rất là khách quan thì tôi rất là hoan nghênh quyết định đó của chính phủ Pháp, vì cái quyết định đó là cái quyết định nhân đạo hoàn toàn.
Như vậy, việc chính phủ Pháp bắt đầu cái chiến dịch bằng việc là tổ chức tiêm phòng ưu tiên cho người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão EHPAD đã gặp nhiều trở ngại hơn là việc triển khai tiêm chủng cho giới y bác sĩ hay nhân viên y tế ngay tại các bệnh viện như nhiều nước đang làm ạ.
Vâng, tại vì cái lý do rất là đơn giản. Thí dụ như là tại bệnh viện mà chúng tôi đang làm việc, thì một khi mà đã có chính sách mới là trích cho các nhân viên y tế, thì bởi vì đó là một bệnh viện nên hậu cần đã có thể tiếp ứng một cách rất là nhanh chóng và tổ chức để mà tiêm ngừa cho tất cả các nhân viên y tế, kể từ điều dưỡng đến những người làm trong hành chính và dĩ nhiên cho các giới bác sĩ trên 50 tuổi. Trong khi đó, tại các nhà già thì là hậu cần không có và cần phải đưa những cái thuốc tiêm chủng đó đến các nhà già, nên số lượng bệnh nhân trong cái thời gian đầu trích cho những bệnh nhân ở nhà già đó nó tương đối nó thấp. Thêm nữa là bởi vì cũng như chị biết là ở bên Pháp, số người mà họ nghi ngờ về cái sự công hiệu hay là cái sự cần thiết của cái việc tiêm chủng đó, nó không phải là ít, lúc đầu đó là gần đến 50%. Bởi vì thế nên ngay cả trích cho các vị cao niên, chính phủ Pháp cũng phải có những cái biện pháp như là xin ý kiến, xin cái mà tiếng Pháp gọi là consentement éclairé, rồi sau đó thì một khi các vị đó đồng ý thì mới trích. Tất cả những cái lý do đó là những cái lý do nó tương đối, nó dễ hiểu để mà cắt nghĩa tại sao trong cái thời gian đầu cái số người được tiêm chủng nó tương đối ít bên Pháp so với các quốc gia khác.
Vâng, về quy trình, thủ tục trước tiêm ngừa thì có thể nói là Pháp là quốc gia duy nhất trên thế giới quy định phải thăm khám và xin ý kiến của người được tiêm, hay đối với những người cao tuổi già yếu, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế tại các trung tâm dưỡng lão EHPAD thì cần có sự đồng ý của người bảo hộ hay thân nhân của các vị cao niên. Nhà chức trách Pháp đã nhấn mạnh là không nên đồng nhất tốc độ và sự vội vàng, hấp tấp, dường như chính phủ Pháp muốn hướng đến một chiến dịch có thể gọi là chậm nhưng chắc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này là thái quá, không cần thiết vì vaccine được nhà chức trách thông qua tức là đã phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Làm như vậy chỉ khiến cho chiến dịch tiêm phòng bị chậm nhịp hơn. Vậy ý kiến của bác sĩ ra sao ạ?
Nếu mà chúng ta ở một cái nơi khác, trong cái thời điểm khác, thì đó là những cái điều có thể được xem là thừa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là hiện nay ở bên Pháp, cái việc mà tiêm chủng nó đang bắt đầu đi vào trong những cái tuần lễ đầu. Nếu mà chúng ta không có cách nghĩa rõ, và nếu nhỡ có những cái tác dụng phụ, cho dù những cái tác dụng phụ đó cái tỷ lệ nó rất là thấp, nhưng mà chỉ cần có một trường hợp là báo chí sẽ chụp lấy và sẽ phóng to lên, như thế sẽ khiến cho người dân Pháp họ đã nghi ngại rồi, họ lại sẽ càng nghi ngại thêm. Trong khi đó, tiêm ngừa là cái điều tốt, chỉ có hữu hiệu khi nào mà có quá bán hơn 50%, đôi khi có thể đến 60% dân số của một nước đã được tiêm ngừa một cách hữu hiệu, thì lúc đó chúng ta mới có thể ngăn ngừa được nạn đại dịch này. Nhìn về cái góc độ cá nhân thì tôi nghĩ là chính phủ Pháp quá thận trọng, nhưng mà cùng một lúc thì tôi nói rằng cái sự quá thận trọng này của chính phủ Pháp thực ra là bởi vì tình thế bên Pháp và do chính người dân Pháp và trong đó báo chí Pháp đã một phần khiến cho chính phủ phải đi đến cái mức này.
Về việc bố trí các điểm tiêm chủng như Pháp đã lựa chọn, thì theo giáo sư, đó có phải là một yếu tố khiến Pháp cũng khó có thể đẩy nhanh được chiến dịch tiêm chủng hay không ạ?
Thực ra thì nếu mà chúng ta có những cái chỗ tiêm phòng rất là lớn, thì cái số những cái đơn vị tiêm phòng lớn đó nó sẽ ít đi. Tại vì nếu mà tổng số những cái thuốc tiêm ngừa của chúng ta chỉ là chừng ấy, nếu mà chúng ta có những nơi tiêm phòng nó nhỏ hơn thì lúc đó chúng ta có thể phân tán ra. Thì nếu mà chúng ta ở trong những cái thành phố lớn như là thành phố Paris chẳng hạn thì có rất là nhiều nơi tiêm phòng. Và những cái nơi tiêm phòng đó thì dĩ nhiên người dân là phải đi đến đó. Nhưng mà cái khoảng cách giữa cái nơi mà người dân cư trú và cái nơi tiêm phòng đó thường nó chỉ trong vòng một vài cây số, và như thế với cái phương tiện công cộng thì ai cũng có thể đi lại được. Và có những cái nơi xa bên Pháp, ở những cái vùng núi, có những cái nơi mà rất là khó để đi lại, và những cái người ở đó là những cái người lớn tuổi. Nếu mà chúng ta tổ chức một cái nơi tiêm phòng rất là lớn cách xa những cái nơi các vị đó sống thì làm sao các vị đó có thể di chuyển được. Bởi vì thế nên Pháp đã dùng cái chính sách thứ nhì là có rất là nhiều cái nơi tiêm phòng, và những cái nơi tiêm phòng đó chỉ phụ trách tiêm chủng cho một số tương đối là ít. Hiện giờ ở bên Pháp, chúng ta biết là thời tiết bên Pháp bây giờ nó rất là xấu, thành ra ở những cái vùng núi đang có tuyết thì chính phủ Pháp cũng có những cái biện pháp đưa những cái đội ngũ ít thôi, khoảng chừng 5 người, trong đó có 2 vị thư ký, 2 vị điều dưỡng và 1 bác sĩ, để mà đi trong một chiếc xe chở một số những cái thuốc tiêm chủng đến những cái nơi đó và chích trong một, thí dụ như là một cái nhà sinh hoạt nào đó của những cái làng xóm hẻo lánh ở những cái vùng núi ở bên Pháp này. Theo tôi nghĩ đó là cái việc mà tổ chức những cái nơi lớn, thực ra đó, trên cái vấn đề hậu cần nó sẽ dễ hơn, tại vì chúng ta chỉ cần lúc đó đưa những cái thuốc đó đến một cái số nơi tiêm chủng rất tương đối ít. Trong khi đó, đi theo cái chính sách của chính phủ Pháp, đó là một cái giải pháp khó, là bởi vì chúng ta cần phải tổ chức hậu cần làm sao đáp ứng được với những cái nhu cầu về kỹ thuật mà tương đối phức tạp.
Vâng, cách này vài ngày thì báo Pháp Le Monde đã nói đến tình trạng nhiều bệnh viện nhận được vaccine nhưng lại thiếu kim tiêm, và điều này cũng góp phần khiến cho tiến độ tiêm chủng bị chậm lại và cũng cho thấy là nước Pháp thiếu chuẩn bị chú đáo cho chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Là người trong ngành, bác sĩ thấy tình trạng này là đại trà hay chỉ là cá biệt?
Thông tin nó có, nhưng mà theo tôi đó là hụt hẫng lúc đầu, tại vì không phải bệnh viện nào cũng có đầy đủ những cái phương tiện như là những cái bệnh viện lớn. Những cái bệnh viện mà báo Le Monde đã đề cập đến đó là những cái bệnh viện tương đối nhỏ, và đến một cái lúc nào đó thì những cái dụng cụ y khoa nó cũng sẽ thiếu. Nhưng mà thực ra thì theo tôi nghĩ cái vấn đề đó sẽ được giải quyết rất là nhanh, bởi vì những cái thứ đó rất là dễ dần chuyển.
Ngoài những lý do khách quan như bác sĩ giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn đã nêu ở trên, nhiều chuyên gia cho rằng những tuần khởi đầu có phần chậm của Pháp, phần nào là do bộ máy hành chính của Pháp vốn dĩ đã quá nặng nề với nhiều thủ tục rườm rà. Còn sự thận trọng của chính phủ Pháp không chỉ liên quan đến thái độ ngừa vực vaccine của một phần đông người dân, mà còn xuất phát từ nỗi sợ bị tư pháp quy trách nhiệm, thậm chí là nỗi lo phải đối mặt với cáo buộc hình sự nếu chẳng may để xảy ra sự cố. Chắc hẳn không với nhà lãnh đạo muốn rơi vào cảnh như cựu thủ tướng Edouard Philippe hay như nhiều cựu bộ trưởng đã bị tòa công lý Cộng hòa điều tra vì những đơn kiện về cách xử lý khủng hoảng COVID-19.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Kinh ra luật cho phép hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào tàu của nước ngoài, khiến nguy cơ căng thẳng tại Biển Đông gia tăng. Thêm lo ngại cho chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19 của châu Âu, tập đoàn dược phẩm AstraZeneca giao hàng trễ cho Liên Âu. Tướng Lloyd Austin trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gốc Phi đầu tiên. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cùng với Ernada, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại tất cả quý vị vào ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.